Theo các nhà kinh luận á, thì nhận cho ba thân là lý tột, còn theo chỗ thấy của Chân Tăng thì chẳng thế. Ba thứ thân này chỉ là danh ngôn, cũng là ba thứ nương tựa. Người xưa nói thân nương nơi nghĩa mà lập, cõi y cứ trên hình thể mà luận. Pháp tánh thân, pháp tánh độ biết rõ là bóng sáng. Như vậy thì thấy rõ sao? Ba thân đó chính là cái người đang nghe pháp này, giống gì cả hết, chứ không phải là có ba cái hình tướng của ba cái thân đó. Vậy thì đây thì người nào là không có ba thân đó. Cho nên thân, mà khi nói tới thân á, thì tất nhiên là mình nghĩ tới thân là có tướng, cho nên là có chỗ nương tựa. Còn cõi á, cũng là cõi, là cũng là có chỗ nương tựa, phải không? Thân có hình tướng này cho nên là có chỗ nương tựa, rồi cõi có hình tướng cho nên có chỗ nương tựa. Còn ở đây á, là chỉ cho cái chỗ chân thật đó, cái người đang nghe pháp đó, hay là cái vị chân nhân mà không ngôi thứ trước kia đó, thì như vậy cái người đó thì nó nương cái gì? Đó, cái người đó nương cái gì? Đó. Cho nên mình hiểu mà theo có nương tựa là hiểu theo cái hình tướng rồi. Còn đây là chỉ chỗ chân thật không nương tựa mà, cho nên ở đây mới nói là thân thì nương nơi nghĩa mà lập, tức là có chỗ nương. Còn cõi thì ư cứ trên hình thể mà luận, tất nhiên là cõi là theo cái hình thể mà luận cõi. Cõi là tỷ cho cái y báo, hình thể là cái chánh báo, tùy theo chánh báo mà nó hiện ra cái y báo, không? Thì như vậy đó cũng là cái gọi là cái bốn sáng thôi, gọi là coi như gọi là pháp tánh thân hay là pháp tánh độ. Thì cái đó có thân có cõi thì cái đó cũng là cái bóng sáng từ ở trong này nó phóng rọi ra thôi, phải không? Đó, mình phải thấy được cái gốc mà từ cái chỗ phóng rọi ra đó, thì cái đó mới là thấy được cái chỗ chân thật. Còn theo cái chỗ nó phóng rọi ra đó thì đó là theo cái tướng rồi. Đó, cho nên ở đây mà thấy được cái chỗ mà không nương tựa đó thì mới thấy được cái thể ba thân chân thật. Đó. Đại đức, ông hãy nhận biết cái người đùa bóng sáng, đó chính là cội nguồn của chư Phật, khắp tất cả chỗ đều là chỗ trở về nhà của ông đấy. Đây là ngài nhấn mạnh rõ ràng nè, nghĩa là pháp tánh thân, pháp tánh độ thì biết rõ cũng là bóng sáng thôi, tức là từ trong cái này nó phóng rọi ra thôi. Bây giờ ở đây á, ông phải nhận cho thật kỹ cái người mà đùa bóng sáng đó đó, chứ còn đừng có theo cái bóng sáng đó, tức là cái người mà phóng rọi ra cái bóng sáng đó đó, phải nhận rõ cái đó. Thì đó chính là cái cội nguồn của chư Phật. Thì cái chỗ nhận được chỗ đó rồi thì khắp tất cả chỗ đều là chỗ trở về nhà của ông đấy thôi, không có chỗ nào mà thiếu hết. Mà người đùa bóng sáng đó là gì? Cái người đùa bóng sáng đó, cái người mà phóng ra cái bóng sáng đó là cái người gì? Mình cứ theo cái bóng sáng thôi, phải không? Tức là cái mà nó biến hiện ra, nó phóng hiện ra thấy nghe hiểu biết này đó, cái mà nó phóng hiện ra thấy nghe hiểu biết này đó. Thì bây giờ mình phải thấy cái cội nguồn mà nó phóng hiện ra thấy nghe hiểu biết đó, thì coi là cái gì, chứ đừng có theo cái chỗ thấy nghe hiểu biết. Thì mình thấy được cái chỗ đó thì thấy được cái chỗ cội nguồn của chư Phật. Và như vậy thì chính ngay cái chỗ thấy nghe hiểu biết này là cái chỗ trở về của mình thôi, đâu có phải đâu xa hết. Bởi vậy mà trong nhà thiền nghe tiếng chim hót thì cũng trở về, phải không? Nghe tiếng chim hót cũng trở về, như là một thiền sư mà đọc kinh Pháp Hoa mà đến cái câu là chư pháp tùng bông lai thường tự tình chi tướng đó, không hiểu thì ông mấp mãi một hôm là mùa xuân bắt ghế ngồi nghe tiếng chim hoàng quanh hót liền ngổ, đó là từ cái tiếng chim hót mà trở về, phải không? Đó. Còn ngày nghe cái còn thấy cái hoa đào nở cũng trở về, đó là ngày linh văn, không thấy hoa đào nở cũng tỏ ngộ trở về. Đó. Còn hoàng chân cốc thì sao? Ngửi cái mùi thơm của hoa quế thì cũng là trở về, phải không? Thì vậy là có chỗ nào mà không phải là chỗ trở về? À, cho nên ở đây ngài nói rõ ha, mình thấy được cái chỗ cội nguồn đó rồi á, thì đâu đâu cũng là chỗ trở về nhà của mình hết. À, còn mình theo cái gọi là theo cái chỗ bị thấy bị nghe đó thì là quên mất chỗ trở về. Từ cái chỗ thấy nghe này mà nó đi vào các trần, sáu trần, phải không? Cho nên gọi là từ cái chỗ thấy nghe này mà đi vào sanh tử luân hồi. Thì bây giờ mình biết được cái chỗ này là cái chỗ nó đi ra, thì ngay chỗ đó mình trở về chứ có gì đâu, phải không? Con đường nó đi ra thì tức là theo đó mà trở về thôi. Còn mình cứ tìm cái chỗ mà là chỗ nào khác không á, cho nên đâu có cái chỗ trở về được. Cho nên cái dấu vết trở về đó là ngay nơi thấy nghe này chứ gì khác hết. Nhưng mà ở đây từ cái chỗ thấy nghe nó trở về, nhưng mà trở về phải thấy được cái chỗ cội nguồn kia kìa, tức là chỗ cội nguồn mà nó phóng ra thấy nghe hiểu biết này á, chứ không phải là dừng trên cái chỗ thấy nghe hiểu biết này. Cho nên ở trong kinh gọi là Lăng Nghiêm mới nói đó, nghĩa là cái thấy, cái tánh thấy tánh nghe này á, mình ngộ được cái tánh thấy tánh nghe này cũng chưa phải là cái chỗ rốt ráo, còn là mặt trăng thứ hai, phải không? Còn là mặt trăng thứ hai. Do đó mà đừng có vội vàng. Mình nhiều khi mà thấy được cái đó cái tưởng đâu là như vậy thì xong rồi đó, chân tâm nó hiện hữu rồi đó, thường thường rồi đó. Nhưng mà không biết đó là ngài nó trong kinh gọi là cũng là mặt trăng thứ hai thôi. Như vậy thì làm sao thấy được mặt trăng thật? Mà sao gọi là mặt trăng thứ hai? Bởi vì mình còn, tuy là mình thấy được cái tánh nghe, thấy được tánh thấy, hay không, nhưng mà còn có cái chỗ ý niệm về cái thấy, tánh nghe, tức là sao? Tức là còn sáu cái, tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, phải không? Thì như là cũng còn sáu cái, mà còn sáu cái tức là rõ ràng là còn cái bóng thứ hai rồi, đó. Cho nên chưa có rõ được một cái tinh minh, phải không? Đó, còn sáu cái mà. Mặc dù mình đã thấy được cái chỗ trở về, nhưng mà còn sáu chỗ, cho nên như vậy cũng còn là mặt trăng thứ hai. Cho nên cuối cùng trong đó mới nói sao, phải là quên sáu mất một nữa, quên sáu mất một nữa thì mới thể nhập được. Mà khi thể nhập được mặt trăng thứ nhất rồi thì còn nói gì là sáu là một nữa, mà mình còn có cái thấy là sáu là một thì tất nhiên là chưa rồi. Không, chưa đợi cái bóng rồi, chưa đợi cái bóng thứ hai đó, đó là cái chỗ thật là tế nhị. Cho nên rồi không có thể là mình nghĩa là nhận khơi khơi cái nhẹ nhẹ cái rồi cái mình nghĩa là hài lòng là như vậy đó. Tất nhiên thấy là thấy cái chỗ trở về thôi, mà chưa phải là thể nhập được trong đó. Cho nên rồi sống trọn vẹn rồi, thể nhập được trong đó rồi thì đâu còn nói sáu nữa một gì nữa, phải không? Còn có nói sáu nữa một đó là còn chưa, phải không? Cho nên đó là chỗ phải thấy được. Cho nên ở đây thì ngài cũng nhấn mạnh lại phải nhận biết được cái người mà phóng ra cái bóng sáng đó, chứ còn không có dừng trên cái bóng sáng đó. Rồi đây ngài mới chỉ ra cái chỗ này là chỗ coi như là ngài nói hết lòng đó, bài gan ruột đó. Sắc thân bốn đại của các ông á, chẳng biết nói pháp nghe pháp, phải không? Cái sắc thân là không biết nói pháp nghe pháp, tỳ vị gan mật chẳng biết nói pháp nghe pháp, và hư không cũng chẳng biết nói pháp nghe pháp, phải không? Rõ ràng cái sắc thân này làm sao biết nói pháp nghe pháp, tỳ vị gan ruột thì cái đó cũng làm sao biết nói pháp nghe pháp, hư không nó cũng không biết nói pháp nghe pháp, vậy thì còn nghi cái gì nữa, phải không? Vậy chính cái gì biết nói pháp nghe pháp là một cái riêng sáng tỏ hiện bày rành rõ trước mắt ông đây. Cái riêng sáng tỏ hiện bày rành rẽ trước mắt ông đó, cái đó biết nói pháp nghe pháp. Nếu mà thấy được như thế liền cùng Phật tổ không khác. Ngài cũng nói rõ ràng thì chỗ này mình xét cho thật thấu rồi thì khỏi cần phải chạy tìm đâu xa, thấy không? Rõ ràng cái gì biết nói pháp nghe pháp, mắt này biết nói được không, rồi cái sắc thân này là cái bốn đại mình nói được á, tỳ vị gan mật rồi cái đó nói được hay sao, còn hư không này cũng là nói được hay sao, Vậy thì cái gì nói được, được cái gì nghe được? À, thì như vậy là không phải là cái người mà đang ngồi nghe đó, không phải là cái mà biết đang chờ chờ đó. À, cho nên đó, thấy chỗ này thì coi như là như vậy là ngài dạch bài gan ruột cho mình hết rồi mà còn chẳng chịu nhận nữa thì sao, thì để tìm cái gì nữa? Nào, cho nên ngài nói nếu mà thấy được chỗ đó rồi thì cùng Phật tổ không khác thôi. Phật tổ thì cũng thấy chỗ đó, từ chỗ đó mà nói ra bao nhiêu kinh luận thì ngài cũng từ chỗ mà giác ngộ được chỗ đó, chứng ngộ được cái chỗ đó ngài nói ra. Thì bây giờ mình thấy được chỗ đó là thấy được cái chỗ mà chung của Phật tổ rồi. Đó. Thì giờ khỏi cần phải nghe là tìm gì khác. Còn chỉ ở trong tất cả thời, chớ để cho gián đoạn thì chạm mắt đều phải. Ở trong tất cả thời, mọi lúc đó đều đừng có để cho gián đoạn đó, thì chỗ nào cũng là phải hết, khỏi phải tìm đâu hết. Làm sao để không để cho gián đoạn trong tất cả thời mà đừng để cho gián đoạn, thì như nãy nói đó, thấy nghe không thì chỉ là nghe thôi thì đâu có gián đoạn. Còn mà dừng trên một cái thấy, dừng trên cái nghe là bị gián đoạn liền. Và nếu mà thấy chỉ thấy nghe chứ nghe không có dừng trên một cái gì hết, thấy không, thì đụng chỗ nào không phải là nó, phải không? Đụng chỗ nào không phải là nó, không phải là sáng ngời,